là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, trước thềm Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024, phóng viên có bài ghi nhận những kết quả của Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Tiếp đó là phóng sự trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, mô hình điển hình trong thực hiện chỉ thị 05. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gồm đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Văn Yên đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Minh Tiến, Y Can, huyện Trần Yên. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội đã thông báo tới cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 5 tới 14 tháng 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các dự án luật và quyết định một số nội dung quan trọng của đất nước. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri các xã Minh Tiến, Y Can bày tỏ niềm tin tưởng phấn khởi trước sự đổi mới của Quốc hội và sự phát triển của đất nước trong những năm qua. Đồng thời, cử tri cũng đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Phúc nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế xã hội đối với các xã Hữu Ngạn, Sông Hồng. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nâng cấp cải tạo tuyến đường tỉnh 166 xuống cấp nghiêm trọng, các tuyến đường gom dân sinh, cống chui khi xây dựng tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đã gây ngập úng và các tuyến đường vào các khu sản xuất gây khó khăn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Cần có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách sau khi sắp xếp thôn bản và xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải. Cử tri hai xã cũng đề nghị Đảng, Nhà nước cần có chính sách để ổn định giá cả thị trường, đầu ra cho các sản phẩm nông sản, chính sách vay vốn, thời hạn cho vay của các ngân hàng để các hộ dân được tiếp cận với nguồn vốn vay. Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ người dân xây dựng nhà nuôi tằm có quy mô lớn để nâng cao thu nhập. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận đánh giá những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền xã Minh Tiến và Y Can, huyện Trần Yên đạt được trong thời gian qua. Đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết tỉnh sẽ phối hợp và đề nghị với Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Nội Bài Lào Cai bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ để sửa chữa một số đường gom, cống chui dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển sản xuất của nhân dân. Về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trồng dâu nuôi tằm sẽ tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri để xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Phúc, tỉnh đang tập trung chỉ đạo để sớm khởi công xây dựng trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cũng đề nghị huyện Trần Yên tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải và chất lượng thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ sở tầng giao thông trên địa bàn huyện. Đồng thời ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách sau sắp xếp thôn bản và cán bộ cấp xã sau sát nhập theo đúng quy định và đoàn sẽ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức đàn lợn ở thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên bị nhiễm dịch bệnh tả lợn châu Phi, huyện Trấn Yên đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, chiều 13 tháng 5, huyện Trấn Yên đã huy động lực lượng tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Dương và ông Cao Văn Mạnh ở thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân theo đúng quy định, đồng thời tiến hành phun tiêu độc khử trùng ổ dịch các địa bàn lân cận và thành lập chốt kiểm dịch động vật, không cho vận chuyển lợn ra vào vùng dịch. Cũng trong thời điểm này, tại hộ chăn nuôi của gia đình ông Đặng Văn Lỉn, tổ 6 phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ có 7 con lợn bị ốm, trong đó có 2 con chết và 5 con ốm có biểu hiện triệu chứng lâm sàng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã triển khai các biện pháp ngăn chặn không để dịch lan ra diện rộng. Về vấn đề này, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết thêm.
Thứ nhất là chúng ta phải chủ động phát hiện dịch sớm và báo cáo và công bố một cách kịp thời cái bệnh dịch tả châu Phi cho chính quyền biết để xử lý. Thứ hai là phải tổ chức tiêu hủy tại chỗ ngay cái lợn bị dịch bệnh một cách kịp thời trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thứ ba là vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng cái thuốc sát trùng và bằng cái vôi bột. Thứ tư là chúng ta không được giấu dịch và vứt xác cái động vật lợn ra cái môi trường bên ngoài, và đặc biệt chúng ta phải thành lập ngay các cái chốt kiểm dịch và một phải xử lý nghiêm các cái trường hợp cố tình vi phạm cái công tác phòng chống dịch.
Cùng với sự tích cực của chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng cần chủ động trong việc phòng chống để dịch tả lợn châu Phi không lây lan ra địa bàn khác.
Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên đã huy động vốn đạt trên 650 tỷ đồng, tăng trên 15% so với đầu năm. Trong đó, huy động tiền gửi dân cư đạt 600 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Cùng với đó, ngân hàng đã cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay trên 300 tỷ đồng. Để đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, nâng tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay đạt trên 650 tỷ đồng. Công tác tín dụng tiếp tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng tốt yêu cầu vay vốn của khách hàng, nhất là cho vay phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp nông thôn, nông dân đảm bảo an toàn, hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động vốn. Vốn vay chặt chẽ, ưu tiên cho vay sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn vừa phát động tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Hưởng ứng tháng công nhân năm nay với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm đời sống của người lao động. Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục về bộ luật lao động, luật công đoàn, luật bảo hiểm xã hội, tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tạo điều kiện cho công nhân được học tập nâng cao trình độ tay nghề để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn đã tặng quà cho 12 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 450.000 đồng.
4 tháng năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 1.000 lượt người, trong đó có trên 600 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng và giới thiệu việc làm tại các cơ sở. Tổ chức 4 lớp đào tạo nghề cho 180 lao động với các ngành nghề như kỹ thuật trồng nấm, trồng cam, chăn nuôi thú y. Tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1.000 lượt người, trong đó gần 200 người đã tìm được việc làm. Giới thiệu cho 50 người đi xuất khẩu lao động, tư vấn về chính sách pháp luật lao động cho trên 1.000 lượt người. Hiện trung tâm đang tiếp tục khai thác, cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối phỏng vấn trực tuyến với sàn giao dịch việc làm các tỉnh, tăng cường công tác khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để tư vấn kịp thời cho người lao động.
Vừa qua, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, Hội đồng đội Trung ương, Báo Nhi đồng, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái phối hợp tổ chức tập huấn phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Các thầy cô giáo và các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đã được các chuyên gia truyền đạt các kiến thức về giới tính, hành vi xâm hại tình dục như quy tắc năm ngón tay, ba bí quyết phòng chống xâm hại tình dục và chia sẻ những câu chuyện, những tình huống thực tế về xâm hại tình dục trẻ em, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm giúp các em phòng vệ và thoát hiểm khi gặp tình huống xấu xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, 5 năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Yên Bình đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trước thềm Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024, Cộng tác viên Hải Yến Hồng Giang có bài ghi nhận những kết quả của Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Khắc ghi lời Bác dạy, đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng nông thôn mới.
Đồng chí Lý Thế Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết,
trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra. Mặt trận đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể thì đã góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.
Với phương châm hướng về cơ sở, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Yên Bình phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào làm nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Xuân Trường, thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn nói.
Về bản thân gia đình thì khi ở nông thôn mà ở địa phương có những cái vấn đề gì mà phải đóng góp thì gia đình tôi cũng đều phải đóng góp cho nó đủ. Đấy. Rồi đi lao động thì cũng phải tham gia đầy đủ như những bà con người ta đang tham gia ở đây. Đấy là tất cả những cái điều kiện mà người dân phải thực hiện những cái việc trách nhiệm của mình.
Nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nên số hộ được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 80 đến 85%, 70% thôn tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp tổ chức được 135 buổi tiếp xúc cử tri với sự tham gia của trên 12.500 lượt đại biểu cử tri. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cũng có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ qua, đã tiến hành 23 cuộc giám sát về các chính sách đối với hộ nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, chính sách an sinh xã hội. Qua đó đã góp phần giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền.
Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Thác Bà cho biết.
Trong nhiệm kỳ vừa qua thì Mặt trận Tổ quốc thị trấn Thác Bà đã làm tốt chức năng phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và địa phương, đặc biệt là phong trào vệ sinh môi trường, thì đã tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên là mỗi gia đình có một hố rác để xử lý nước thải, và đồng thời là các quản lý các đoạn đường đã thành lập các đội tự quản các đoạn đường vào các tổ dân phố, các khu phố, và để cả phong trào an ninh cũng được thực hiện tốt để cùng nhau góp sức là xây dựng thị trấn Thác Bà văn minh.
Phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội còn vận động nhân dân phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đến nay, huyện đã hình thành những vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh như vùng cây ăn quả có múi, chủ yếu là bưởi đặc sản Đại Minh tại các xã Hán Đà, Đại Minh, Bạch Hà, Vũ Linh, vùng sản xuất lúa hàng hóa tại xã Bạch Hà, và đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà, nhãn hiệu đặc sản bưởi Đại Minh. Tận dụng lợi thế hồ Thác Bà, nhân dân Yên Bình đã phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ sinh thái hồ Thác Bà. Nhờ đó mà giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 của huyện đạt trên 2.100 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt 27.800 tấn trở lên.
Ông Hoàng Thanh Nghị, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng đã triển khai là mỗi một gia đình, mỗi một hộ là phải tích cực là thực hiện các cái chương trình, ví dụ như là tích cực chăm bón và trồng cây ăn quả, đặc biệt là chăm sóc cái cây bưởi để bảo đảm được chất lượng và mẫu mã đẹp để có giá thành cao, sẽ nâng cao được cái giá trị của cây bưởi. Cái thứ hai là chúng tôi triển khai cho tất cả các cái cụm khu dân cư là các cái đường làng ngõ xóm là một tháng phải tổ chức cho nhân dân là quét dọn vệ sinh một ngày và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ cho cái sinh hoạt đời sống thiết yếu của nhân dân. Động viên tất cả các hội viên, từng hộ gia đình là phải cam kết là xây dựng theo nếp sống văn hóa, không tham gia mắc các tệ nạn xã hội và thực hiện là đoàn kết giúp đỡ nhau để trong cái lao động sản xuất cũng như là làm kinh tế.
Triển khai cuộc vận động ngày vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Yên Bình đã vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ được trên 800 triệu đồng, tiếp nhận trên 2,1 tỷ đồng nguồn quỹ cấp trên để hỗ trợ xây dựng 61 nhà đại đoàn kết và 171 nhà theo chương trình 167 cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng giá trị gần 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế với số tiền gần 700 triệu đồng. Qua cuộc vận động đã khơi dậy phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, động viên khích lệ các hộ nghèo ổn định đời sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bà Phan Thị Văn, thôn Đình Thi, xã Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi rất là vui mừng và phấn khởi được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương thì đã giúp đỡ tôi xây dựng được căn nhà này. Thì chúng tôi sẽ cố gắng và chúng tôi phát huy truyền thống xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo ban con cháu làm ăn tiến tới.
Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung 4 khoa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, chung sức góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội.
Đồng chí Tiêu Xuân Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình cho biết:
trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục thường xuyên củng cố và giữ vững niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền, vai trò đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân của Mặt trận Tổ quốc các cấp, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ sở với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cung cấp là những điều kiện quan trọng để Mặt trận hoàn thành chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận phải không ngừng.
Bằng những việc làm thiết thực cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Đây là những kinh nghiệm để Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương Yên Bình ngày càng phát triển.
Quý vị vừa nghe ghi nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, được các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh đánh giá cao, ghi nhận của phóng viên Bích Thu và Tuấn Anh.
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái có 2 chi bộ với 34 đảng viên đang sinh hoạt. Từ khi triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương của đại bộ phận cán bộ đảng viên ngày càng được nâng lên. Cán bộ, giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cô giáo Bùi Thị Ngọc, giảng viên khoa điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái tâm sự:
tất cả các cán bộ, giảng viên trong nhà trường đều được quán triệt chỉ thị số 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và đặc biệt là không chỉ là chỉ nói mà chúng tôi còn thực hiện vận dụng vào trong các công việc hàng ngày, từ việc là chấp hành giờ giấc cơ quan, đi lâm sàng đầy đủ và cố gắng tìm mọi cách để làm sao mà nâng cao được chất lượng giờ giảng cũng như là chuyên môn trong nhà trường. Ngoài cái việc đó ra thì bên cạnh đó chúng tôi cũng uốn nắn sinh viên của mình, hướng các sinh viên làm sao cho không chỉ giỏi tay nghề mà còn phải có đạo đức để phấn đấu trở thành một sinh viên vừa hồng vừa chuyên.
Cụ thể hóa việc làm theo lời Bác, cán bộ đảng viên, giáo viên Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch, nghiên cứu tìm tòi các giải pháp nâng cao chất lượng các bài giảng, tổ chức đánh giá khách quan, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, giảm giờ học lý thuyết, tăng giờ học thực hành, cán bộ giáo viên giúp các sinh viên được trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Mỗi thầy cô giáo trong trường thực sự là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, thi đua dạy tốt học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học. Em Bùi Thùy Dung, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái nói:
các thầy cô luôn là những tấm gương sáng để chúng em noi theo ạ. Dạ, chúng em sẽ cố gắng để trở thành những điều dưỡng thực sự có ích cho đất nước.
Để việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt kết quả cao, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã xác định khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ tại mỗi khoa phòng, chú trọng đề cao vai trò và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, phát huy dân chủ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong làm việc, không chạy theo thành tích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Từ những bước đột phá này đã tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác, nhất là những vấn đề mà trước kia tại đơn vị còn hạn chế bất cập. Thầy giáo Lê Trọng Khang, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì công tác giảng dạy của nhà trường thì đối với giảng viên tích cực tham gia cái công tác giảng dạy, phong trào dạy tốt học tốt và các cái sáng kiến đề tài thì hàng năm của nhà trường, mà nhất là năm học 2018-19 thì nhà trường đã có 20 đề tài sáng kiến đã được hội đồng nhà trường đã xét và xét duyệt công nhận. Và phong trào giảng dạy thì các giảng viên tích cực học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thực hiện lời dạy của Bác đối với ngành y, đó là lương y như tử mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền.
Với phương châm mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, đội ngũ cán bộ giáo viên trường Cao đẳng Y tế Yên Bái luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong các bài giảng. Nhà trường đã có nhiều giảng viên đạt giải cao trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp, tỷ lệ sinh viên đạt loại khá giỏi ngày càng tăng. Kết quả này chính là động lực để đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục phấn đấu rèn luyện học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần cùng Đảng bộ nhà trường xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, trở thành nơi đào tạo nguồn cán bộ y tế cho tỉnh và các địa phương lân cận.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ mùng 1 tháng 1 năm 2018, chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động có hợp đồng từ 1 đến 3 tháng. Cụ thể, doanh nghiệp đóng 22,5%, còn người lao động đóng 10,5% trên tổng số lương tối thiểu. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này vẫn chưa được người lao động tại các doanh nghiệp tích cực tham gia. Vậy giải pháp nào để đưa chính sách này đi vào cuộc sống và thực sự nhận được sự ủng hộ của doanh nghiệp và người lao động? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Yên Bái. Thưa ông, xin ông có thể cho biết cái thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay ạ?
Hiện nay thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đang theo dõi và quản lý 919 doanh nghiệp với 20.300 lao động. Thực trạng của các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại địa bàn tỉnh Yên Bái thì nhìn chung là các doanh nghiệp là chấp hành tốt về pháp luật về lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, và tổ chức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo định kỳ hàng tháng. Bên cạnh đó thì ngành bảo hiểm xã hội cũng quan tâm chú trọng công tác là giải quyết quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên thì trong quá trình tham gia thì cũng còn một số doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Và hiện nay thì một số doanh nghiệp là chậm đóng, chưa đóng được cho người lao động, cho nên là có ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.
Thưa ông, vậy thì nguyên nhân vì sao người lao động tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khối xây lắp và khối nông nghiệp thì vẫn chưa mặn mà về việc tham gia bảo hiểm xã hội này?
Đối với lại khối xây dựng cơ bản thế và khối nông lâm nghiệp ấy, thì lao động chủ yếu là làm theo mùa vụ. Các cái doanh nghiệp này thì thường nếu doanh nghiệp xây lắp là ký được công trình thì người lao động có việc làm. Thế còn doanh nghiệp nông nghiệp thì phụ thuộc vào cái mùa vụ sản xuất. Do đó cho nên là người ta không làm đều trong cả năm. Thế từ chỗ đó thì người lao động là thường xuyên là ngại đóng bảo hiểm xã hội. Thế và bản thân các doanh nghiệp thì cũng vì lợi nhuận của mình cho nên là cũng chưa tuyên truyền tích cực để cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, dẫn đến tình trạng là còn một số doanh nghiệp, nói chung là tỉnh chúng ta thì còn ít thôi, là người lao động thì cũng còn một số lao động là chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp.
Bên cạnh nhận thức của người lao động tại các doanh nghiệp hiện nay thì vẫn còn hạn chế, thì cái thực trạng mà doanh nghiệp vẫn còn nằm ngơ trước việc đóng bảo hiểm xã hội thì có phổ biến không thưa ông?
Thực ra thì đối với doanh nghiệp thì chúng tôi là phân công cán bộ theo dõi rất là sát. Ngay từ khi một đơn vị được thành lập thì Sở Kế hoạch là gửi danh sách cho Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đồng thời chúng tôi phối hợp với lại thuế để theo dõi cái việc là doanh nghiệp quá trình phát triển, đóng thuế, thu nhập của doanh nghiệp. Cho nên là tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn mà khi phát sinh thì ngành bảo hiểm xã hội đều là theo dõi và nắm sát được. Tuy nhiên bên cạnh đó thì là cũng có một số chính sách thu hút đầu tư. Cho nên là những cái giai đoạn đầu thì là doanh nghiệp thì còn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình là tổ chức sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Thế và một số doanh nghiệp thì cũng có là hợp đồng ngắn hạn để như vậy lách luật, chưa tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đối với người lao động thì cũng chưa nhận thức rõ về cái quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cho nên là vẫn còn tình trạng là một số ít lao động của các doanh nghiệp là chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Trước cái thực trạng như thế này thì theo ông chúng ta cần có cái giải pháp như thế nào để người lao động tại các doanh nghiệp tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và qua đó thì góp phần mở rộng cái diện bao phủ của bảo hiểm xã hội ạ?
Thứ nhất là về xây dựng chính sách thì đặc biệt là năm nay đang thực hiện cái nghị quyết 28 của Bộ Chính trị Và đối với lại chính phủ thì ban hành nghị quyết 102 về thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Và ngành bảo hiểm xã hội trung ương thì đã giao cho bảo hiểm xã hội các tỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng là 3 năm 2019-2021 đi cùng với lại cái việc thực hiện quyết 28 và nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Đồng thời là bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, cho tỉnh ủy ban hành nghị quyết về chương trình hành động thực hiện. Đồng thời là tham mưu cho hội đồng dân là ban hành cái giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng cho Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Từ những cái chủ trương đó, từ những hệ thống chính sách đó thì bảo hiểm xã hội là phối hợp với 26 sở ban ngành trong quá trình tổ chức tuyên truyền để người nhân dân và người lao động nhận thức rõ quyền lợi nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thế và ngành bảo hiểm xã hội đã tổ chức hàng loạt các biện pháp. Thứ nhất là ký phối hợp với lại bưu điện tỉnh để làm đại lý trong cái việc phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời là với đại lý hệ thống các xã, thế rồi với lại trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó thì ngành bảo hiểm xã hội là tổ chức cán bộ chuyên quản nắm bắt từng địa bàn đến các xã thị trấn để tổ chức tuyên truyền vận động các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức sử dụng lao động, thế rồi nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế và hàng tháng thì là đối chiếu danh sách với lại thuế, đối chiếu danh sách với lại sở kế hoạch về những đơn vị mới phát triển để tổ chức tuyên truyền vận động các đơn vị chấp hành về pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì phối hợp với lại các cái cơ quan quản lý nhà nước như sở lao động, sở y tế tổ chức thanh tra định kỳ các đơn vị mà không chấp hành pháp luật. Thế và chúng tôi cũng tổ chức thanh tra chuyên ngành với các đơn vị chậm đóng để làm sao như vậy là thực hiện được cái nghị quyết 28 và nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện được cái chủ trương của Ủy ban tỉnh đã giao cho ngành bảo hiểm xã hội về phát triển đối tượng.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233631, số 104, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.